sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne.
Kính mời anh chị em lắng nghe tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến cho Ngài một kẻ câm điếc và xin Ngài đặt tay trên kẻ ấy. Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, Ngài thở dài và bảo Ephrata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Kính thưa anh chị em, nhờ có giác quan như là thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác mà người ta có thể ghi nhận được những nét xinh đẹp của trời, của đất. Với thị giác thì tôi có thể chiêm ngưỡng được cái cảnh rừng xanh bao la hay là đại dương bát ngát. Rồi với thính giác, với đôi tai thì tôi có thể nghe được tiếng nhạc của dòng suối róc rách hay là tiếng hót của con chim họa mi, hay là bản nhạc giao hưởng của danh tài Beethoven, Mozart hay là Vivaldi. Rồi với xúc giác thì tôi có thể sờ chạm được những cánh hồng nó vừa nở, hay là tôi có thể cảm được cái hơi thở của những làn gió nó thoảng qua. Và khi ghi nhận được những cái nét đẹp nơi tạo vật, nơi thiên nhiên, thì như một nhà tư tưởng có nói, chính là cái bước đầu tiếp cận với Thượng Đế. Nhờ giác quan, người ta có thể nhận ra được bàn tay yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Và cũng nhờ giác quan mà người ta có thể nâng cao được nhân phẩm và làm phong phú cuộc sống của con người. Thế nhưng, từ ban đầu, từ cái thuở mà trời đất mới được sáng tạo đó, thì con người đã hủy hoại nhân phẩm và làm tàn lụi cuộc đời của mình khi mà đóng cửa giác quan. Khi người ta nghe cái lời dụ dỗ của con rắn, là người ta đã đóng tai cái tâm hồn của mình. Khi giơ tay để hái trái cấm và rồi ăn, và sau đó còn mạnh miệng để mà đổ thừa cho nhau, thì người ta đã khóa đi cái lưỡi tâm hồn của mình lại. Cho nên biến cố Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc hôm nay là như là một dấu chứng Ngài vừa hoàn thành một cuộc sáng tạo mới. Đó là Ngài đã mở ra lại cánh cửa giác quan cho con người, để rồi nhờ giác quan được mở ra mà con người đón nhận được trọn vẹn Thiên Chúa tình yêu đang được hiện thân trong Đức Giêsu Kitô. Đã có một cái chi tiết rất đáng cho anh chị em và tôi lưu ý trong cái phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu, mà có lẽ là lắm khi mình nghe đi nghe lại bài phúc âm này đến nỗi là không còn nhận ra được. Anh chị em thấy là mở đầu bài phúc âm là lời giới thiệu rất bình thường, rất tự nhiên. Ấy là người ta đem cho Ngài một kẻ câm điếc. Không khi nào mình nghe nói là điếc câm, nhưng chỉ là câm điếc. Chữ câm bao giờ cũng nằm trước chữ điếc. Thế nhưng khi chữa cho người câm điếc thì Chúa lại chữa điếc trước. Thánh Kinh ghi nhận chi tiết này không phải một lần mà là ba lần. Thứ nhất là Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai anh, sau đó thì Ngài mới bôi nước miếng vào lưỡi anh. Rồi sau khi mà Ngài phán là Ephphatha, hãy mở ra, thì Thánh Kinh ghi nhận rằng tức thì tai anh ta mở ra và rồi lưỡi anh được tháo gỡ. Và trong phần kết thúc thì lời ca tụng của dân chúng cũng rất đáng chú ý. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.
Tại sao không phải là cái câu kẻ câm nói được và người điếc nghe được, mà lại là chữa điếc trước rồi chữa câm sau? Tại sao lại tai trước lưỡi sau vậy, thưa anh chị em? Phải chăng Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng Đức Giê-xu là lời của Thiên Chúa, lời đã vào thế gian và thế gian phải đón nhận lời để được sống? Mà cái bộ phận để đón nhận lời sẽ là gì nếu không phải là tai? Thế nên tai tâm hồn cần được Thiên Chúa chữa lành trước nhất, để nó tiếp tục đón nhận lời, và rồi lời ấy sẽ vào thánh hóa, biến đổi và mang lại sức sống cho toàn thân. Và lúc bấy giờ thì lưỡi sẽ bật lên cái lời cao rao ca ngợi Thiên Chúa. Không có lời ban sức sống trong mình, không có niềm vui sướng, hạnh phúc ở trong mình trước nhất, thì làm sao chúng ta có thể bật lên được lời ca tụng? Nếu có chăng thì nó chỉ là những lời giả dối, không chân thật. Và rồi như đoàn dân chúng đã thốt lên lời thán phục, mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Đây cũng chính là cái lời được ghi rất nhiều lần ở trong sách Sáng Thế Ký. Sau khi Thiên Chúa dựng nên trời đất, trăng sao, thú vật, con người, thì Kinh Thánh đều nói mọi sự Ngài làm ra đều tốt đẹp. Và khi Thánh Marco lặp lại lời đó, là có ý nói gì nếu không phải là Chúa Giê-xu đã làm một cuộc tái tạo? Và rồi thưa anh chị em, ở đây lời Chúa còn giúp ta ý thức thêm một điều này. Hãy tập nghe trước khi tập nói, để có thể nói lên được cái điều hay, điều tốt, để có thể tung hô ca ngợi. Trước hết phải biết lắng nghe. Anh chị em có học tiếng Anh hay bất cứ một ngoại ngữ nào thì cũng có kinh nghiệm đó. Mình có chú ý lắng nghe, nghe đi nghe lại người ta nói chữ này câu kia làm sao, thì sau đó mình mới phát âm chính xác được. Không nghe đủ ai mà nói giỏi được. Ấy thế mà có lẽ lắm khi trong cuộc sống mình đã không biết lắng nghe, thậm chí là mình không muốn nghe. Có thể vì bà vợ cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện cũ mềm, cũ rứt rồi. Có thể vì ông chồng mình ăn nói cộc cằn, mở miệng ra là muốn gây chuyện nên không muốn nghe. Cũng có thể là vì lời nói của người này người kia nó chua chát, đay nghiến, cộc cằn quá nên không muốn nghe. Nhưng có phải là lời Chúa cũng cũ rích, cũng chua chát hay đay nghiến chăng? Hay là vì lời Chúa nó chạm đến cái lối sống vô luân của mình? Hay là vì lời Chúa đòi hỏi mình một thái độ sống tích cực hơn, tha thứ hơn, quảng đại hơn, và điều đó là mình khó nghe và rồi không muốn nghe? Rồi lại có những người không bao giờ muốn nghe, nhưng lại cứ thích nói và bắt người khác phải nghe. Thomas Merton, một nhà chiêm niệm, đã viết như thế này: nếu đời ta cứ tuôn ra những lời vô ích, thì sẽ chẳng bao giờ ta nghe được bất cứ cái gì. Sẽ chẳng bao giờ ta trở thành bất cứ cái gì. Và bởi vì ta toàn nói trước khi nghe, trước khi có những thứ gì để nói, thế nên ta sẽ trở thành người không biết nói. Thưa anh chị em, có lẽ đã nhiều lần trong cuộc đời ta đã không biết nghe và cũng chẳng biết nói. Có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ta nghe được, nhưng mà chỉ là nghe những lời dụ dỗ của con rắn, của thế gian, của xác thịt. Và ta nói được thì là chỉ nói là những lời gây chia rẽ, hận thù, đau khổ hay là buồn phiền. Thế nên ta vẫn cần lắm một phép lạ chữa lành của Chúa Giê-xu, một cuộc sáng tạo mới một cuộc sáng tạo mà trong đó chính Chúa sẽ nói với ta là Ephata, hãy mở ra, hãy mở tai ra để đón nhận lời hằng sống, hãy mở lòng ra để đón nhận cái sự sống phong phú dồi dào. Ephata, hãy mở miệng ra để ca ngợi và truyền ra cái tình thương của Chúa đến cho tha nhân. Ước gì đó cũng chính là những điều chúng ta cùng suy tư với nhau trong những ngày sắp tới, trong đời sống gia đình, nơi sợ làm, và trong từng giây phút của đời mình, để rồi sức sống của lời Chúa sẽ đến qua tai tâm hồn của anh chị em và tôi, và rồi qua miệng lưỡi của chúng ta đến với tất cả mọi người. Amen.
Đã vừa nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế, và quý vị đang thưởng thức bản thánh ca Đổi Mới Con Tim với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích trong CD Đổi Mới Con Tim. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Niềm tin vắng trong cuộc sống, tin con.